Xin đọc tiếp.
Đức Thích Ca có đại nghệ thuật cứu được chúng ta. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Đức Thích Ca có đại nghệ thuật cứu được chúng mình. Chúng ta nghĩa là thế nào? Những người tình hay người mê, thánh hay là phàm? Cái chúng ta đây là ai? Là phàm nghĩa là thế nào thì gọi là phàm? Mấy nào thì gọi là thánh? Như tôi vừa mới nói xong đấy, thế nào là thánh, thế nào là phàm? Chị mê nó không rõ, phải minh bạch cho mình thấy cái tướng phàm của mình mới bỏ được. Chứ còn cứ nói mê rồi cứ đổ cho cái mê, rồi cứ sống với cái đường mê, thế thì thực là dại. Tôi vừa mới buông miệng xong, tôi nói thế nào là thánh, thế nào là phàm. Chỉ cần thế thôi, không phải mất tiền, mất bạc gì, không phải đỗ cử nhân, tú tài, tiến sĩ gì cả. Chỉ cần quay về mình, soi lại cái tâm mình, an định cái tinh thần, sống với tánh Phật của mình. Mỗi khi cái vọng tâm nó khởi lên, tôi thích cái này, cái biết là vọng tâm, cứ ngồi im mặc nó phải tan đi. Đừng chạy theo mà nói tôi thích cái áo này lắm, thế là phải lo đi may, đi mua may cái áo. Còn bây giờ thấy khởi cái tâm thích, biết đây là vọng tâm, mặc nó mà tan đi. Muốn đi về nhà thăm con cháu thì biết ngay đây là vọng tâm, mặc nó. Thế cứ ngồi yên nhìn nó là nó tự tan, thì thôi không có cái chuyện đi về nhà. Chứ nếu mà nhận nó là mình thì lập tức đi lên xin phép, cô chi chúng tôi bệnh lắm, tôi phải về nhà chữa bệnh. Thế rồi là tốn tiền, rồi mất bao nhiêu thì giờ, rồi về nhà rồi đi chơi hão huyền, thế là mất bao nhiêu tiếng niệm Phật, thế là tắt đường, cắt đường giải thoát. Vọng tâm đưa về nhà. Đấy. Nếu mà cứ thích về nhà, cứ thích con cháu, cho là con cháu mình, thì lúc lâm chung là cái lúc đau khổ. Cái tinh thần ấy nó chạy tót về nhà để nó cầu nương tựa con cháu. Bởi vì bây giờ cái vọng tâm nó sai mình thế nào thì lúc lâm chung nó cũng thế. Cái người mà thích ăn ấy thì ưa ra chợ, cái người thích sách vở thì ưa đến cửa hàng sách để mua sách, người thích cờ bạc ấy thì tự dẫn thân đến cái chỗ đánh bài đánh bạc. Thế là cái thói, chính cái ưa thích ấy nó đưa mình đi luân hồi tất cả các nẻo. Thì không có để cái vọng tâm nó sai mình. Thế cái vị nào mà tỉnh được ra chỉ có thế thôi thì là ông thánh. Mà để cái vọng tâm nó sai, tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, tôi không bằng lòng cái cô kia, thế là nó sai luôn, nó bắt mở miệng nói láo. Thế là chuyện này chuyện kia, giận hờn tức tối, những cái ấy là mình là phạm. Để cho cái vọng tâm nó sai mình tham, nó sai mình giận, nó làm cho mình mê muội tối tâm đi, nó làm chủ, mình làm đệ tử, làm nô lệ, thì đấy gọi là cái người phàm phu. Còn cái người tỉnh được, biết những các cái vọng, cái vô minh ấy nó khởi lên, biết nó là vọng tâm, mặc nó tự tan đi, thì cái người ấy là thánh. Tôi xin các quý cụ nhận định cho rõ cái nghĩa này. Người ta bảo rằng Phú An đây là đất thánh. Thế nào gọi là đất thánh? Bây giờ đây ấy, ta cứ việc ta đến đây ta ngồi chơi, ta quanh tại chân, thế là cả thành thánh. Bởi vì ngồi trên đất thánh là phải thành thánh chứ gì, phải không? Cái đất này là đất thánh, nghĩa là nơi người ta mài giũa con người. Đó. Cũng như cái lò mà luyện vàng thì người ta phải bỏ nhiều than và người ta đốt rất thật nóng lên. Đó. Cái nơi mà gọi là đất thánh là nơi luyện vàng, cho nên được phải gặp nhiều chuyện gay go. Thế mà mình có tỉnh được thì mình mới làm thánh. Bình tĩnh thản nhiên, mặc cho những cái vọng tâm nó hiện rồi nó tan, những cái vọng cảnh nó hiện rồi nó tan. Ai muốn múa may quay cuồng chuyện gì, việc của người ta. Vị nào tỉnh được ấy, thì làm thánh. Cho nên cái đất này, nơi nào mà gọi là đất thánh ấy, thì mình phải biết cái chỗ ấy là nơi mài rũa, cái nơi người ta bỏ than vào lò để người ta nung, người ta luyện. Thế nếu mà mình tỉnh được, mình đừng để cho những cái nó chi phối mình, mà mình bình tĩnh được thì cái vị ấy sẽ là thánh. Còn nếu mà gặp những chuyện, những các thứ cảnh nó hiện trước mắt bên tai, chuyện trái tai gai mắt, mình bực bội tức tối thì mình là phàm phu, dù có ở cả ngàn năm đất thánh cũng chả thành thánh được. Mình phải để ý, phải luyện cái tâm của mình ngay từ bây giờ. Ở đây nói là cả triệu người lúc lâm chung không có được một người bình tĩnh. Thế thì chúng ta cố gắng đứng vào cái hạng bình tĩnh ấy đi. Bình tĩnh được gọi là thánh. Mà đã là thánh ấy, thì thoát luân hồi. Đức có đại nghệ thuật cứu được chúng ta. Thế nào gọi là đại nghệ thuật nhỉ? Có một cái tài mà cái này gọi là đại tài, chứ không phải tài thường. Việc mà mọi người không ai làm nổi ấy, thì Ngài làm được. Cho nên Ngài gọi có cái đại tài. Thế Ngài có cái tài cứu chúng mình. Thì ở đây nói Ngài cứu chúng mình bằng cách nào? Dạy chúng ta. Ngài có cái tài, Ngài dạy chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thế là đọc nữa đi xem nào.
Chúng con si mê không phân lành dữ, nên nay chịu các ảo tưởng buộc ràng. Cầu xin chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền dắt dẫn đến chỗ an lành thoát khổ, gia hộ cho chúng con về tới cõi tịnh độ vĩnh an.
Thế nào là các ảo tưởng buộc ra? Ảo tưởng là cái vọng tâm ấy. Từ kiếp nào đến giờ, chúng ta cứ bị cái tham, cái giận, cứ ưa, thích và ghét. Tôi không chịu được, tôi ghét cái lắm. Thế đấy, cái gọi là ảo tưởng. Tôi bực lắm, tôi tức lắm, tôi không bằng lòng. Thế cứ đem tôi mà đặt vào đấy. Không biết là ảo tưởng, mà cứ đặt cái chữ tôi vào, cứ nhận là mình. Đã. Thế là cái vọng tưởng, cái vọng tâm, cái cứ nhận nó là mình. Đến nỗi nó xui ăn trộm, nó xui ăn cắp, cũng đi ăn trộm, cũng đi ăn cắp. Nó xui làm bậy, cứ thế mà làm. Nó xui nói láo, cãi cha, cãi mẹ, hỗn láo với tất cả mọi người, mà cứ thế nhận là ta. Thế cho nên nó mới đưa mình vào địa ngục, nó mới đưa mình vào bụng trâu, bụng bò. Thế như cái ông Tam Tạng Pháp Sư, một lời diễu cái vị tụng kinh, ông tụng kinh như chó sủa. Đấy. Thì cái ngứa ngay cái muốn diễu cợt đấy, cứ cho là mình. Chứ nếu mà bình tĩnh mà nhìn nó, thì mặc cho cái ngứa ngay đó, nó tan đi thì thôi, có gì đâu. Nhưng mà đằng này nhận là mình, bật ra cái câu ông tụng kinh như chó sủa, để đến nỗi 500 đời vào bụng con chó, để ra làm thân chó, nhận những con chó làm cha làm mẹ. Thế thì chúng ta vẫn thế, từ vô thủy đến giờ. Mà cái con đường ấy gọi là con đường phàm phu. Bây giờ chỉ có một việc, biết cái đó là vọng tâm, đừng theo nó. Nói tiếng nhà chùa thì gọi cái đó là cái tư hoặc. Do cái kiến hoặc là những chỗ thấy sai mà thành có cái tư hoặc. Thế bây giờ cứ nói nôm na dễ hiểu là cái vọng tâm. Cái vị nào mà sáng suốt biết đây là vọng tâm, mặc cho nó tan đi, thì cái vị ấy đấy, ở trong vô minh mà thành thánh. Nó vẫn có khởi lên chứ không phải không, chứ không phải là các vị hết những cái đó. Nhưng mà các ngài không nhận nó là mình, biết những cái thọ tưởng hành thức này là hư vọng, không nhận là mình. Đừng nhận cái năm ấm là thật, thì cái người là thánh. Thế cho nên bây giờ mình bạch Phật, con xin quay về có nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Nhờ nương tựa Phật mà con được sáng suốt, nhờ nương tựa Pháp con biết được cái chân tâm ấy, là cái chỗ quy y. Còn những cái vọng này ấy, nó là ảo tưởng. Đó là một cái phương pháp để mà làm thánh. Mà đã là thánh ấy, thì tức là ra khỏi luân hồi. Mà nếu không chịu làm thánh ấy, thì nhất định cái vòng luân hồi nó lôi cuốn đi. Nhưng mà có những vị mà chưa đủ khả năng để hàng phục được mình, thì với cái vị ấy Phật có đại nghệ thuật, Phật vẫn cứu được, là quay về niệm Phật, nhớ đến Phật để bạt những cái vọng tâm đi. Cầu xin chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền dắt dẫn con đến cái chỗ an lành thoát khổ. Nhưng mà nhớ, cầu Phật là để nhớ cái việc này. Chứ nếu mà một mặt cầu Phật mà một mặt vẫn cứ theo cái tham nó xui đi ăn cắp thì Phật có cứu được không? Một mặt thì cứ con xin Phật cứu con, nhưng mà một mặt thì cứ tôi giận lắm, tôi ghét cái cô lắm, tôi không chịu được, thì Phật có cứu được không? Đấy, Phật chỉ cứu được là Phật nhắc nhở cho chúng ta, để giác tỉnh cho chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta cứ theo cái vọng tâm, cứ đi vào bụng con trâu con bò ăn cắp, tức là đi vào bụng con trâu để làm thân trâu kéo cày, đấy, rồi giễu cợt người ta để đi vào bụng con chó mà làm 500 đời làm thân con chó, thì như vậy thì Phật tổ có cứu được không? Thế cho nên chúng ta phải nhớ, đây là đại nghệ thuật của ông Thích Ca, là quay về nương tựa Phật, là trí tuệ. Thì chúng ta phải vận cái trí ở trong tâm của mình lên. Đức Phật là bậc trí tuệ, đấy, Ngài thấy rõ cái đó, Ngài dạy cho mình đấy. Thì bây giờ mình cũng phải vận cái trí của mình lên. Quy y Pháp thì cái chánh Pháp, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế Pháp cũng có hai nghĩa. Một mặt Pháp là những lời Phật dạy để mà mình biết đường, buông xả cái vọng tâm, trở về cái chân tâm. Mà quy y Pháp cũng chính là cái chân tâm của mình ấy, là cái Pháp vô sanh bất diệt. Sống với nó thì mình không bị luân hồi. Còn quy y Tăng cũng có hai phần. Bên ngoài là chư Tăng, liệt vị đệ tử của Phật, các ngài dạy mình học, dạy mình tu. Và chính mình cái năng lực vận cái trí tuệ để tỉnh ra mà sống đúng với Pháp của Phật, thì cái năng lực ấy cũng gọi là Tăng. Tam bảo Phật Pháp Tăng ở bên ngoài làm trợ duyên. Rồi có ngôi Tam bảo Phật Pháp Tăng ở ngay tâm mình là chánh nhân. Thế đủ nhân đủ duyên thì cái vị ấy giải thoát. Đây chúng ta nương tựa ngôi Tam bảo, vâng lời ngôi Tam bảo, sống đúng lời các ngài chỉ dạy, thì chúng ta sẽ tới được cõi tịnh độ vĩnh an. Điểm thứ nhất là đem cái lòng tin quay về nương tựa Phật Pháp Tăng. Điểm thứ hai là vận cái trí tuệ để vâng lời các ngài, chúng ta sẽ thoát khổ. Đó là đại nghệ thuật của Đức Thích Ca. Đọc tiếp.
Liệt vị tổ sư đã nối tiếp trong 25 thế kỷ, truyền trao lại cho chúng ta bí quyết. Chỉ có lòng tin chân thành là cửa giải thoát duy nhất. Vậy để có thể đối thủ với những kinh sợ của kiếp luân hồi, chúng ta cần nhận thức sáng suốt về bản chất tâm linh thật sự của mình. Nương Tam bảo gia hộ, từ căn bản trí, chúng ta viên mãn Bồ đề.
Bây giờ giảng đi cho chị em, rồi tự mình đi cái con đường này, rồi mở cái đường này cho tất cả chúng sanh cùng đi. Lòng tin chân thành là cửa giải thoát duy nhất. Là sao? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Đó. Cái đứa bé nó tin má nó thì má nó bảo không được ra nắng, mà nó cứ ra nắng, rồi nó vào nó ôm cổ má, nó hôn má nó 100 cái. Thì như vậy nó có tin má nó không? Thế vậy thế nào là chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng? Đấy. Tin Phật thì Phật bảo sao mình? Có nhiều cái mình hiểu không hiểu được. Như là Phật bảo mình niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Mình đâu có trông thấy cõi Cực Lạc ở đâu. Mà niệm Đức Di Đà mình chả nhìn thấy Phật, chỉ trông thấy tượng Phật bằng xi măng ở trên tường, trên bàn thờ. Thế vậy mà làm sao mình lại niệm ông Phật bằng xi măng mà được về cõi Cực Lạc ở phương trời nào? Mình đâu có thấy. Thế nhưng mà tin là ông Phật, ông ấy không nói dối đâu. Thế cho nên một bề cứ niệm, vâng lời Phật niệm, mà tin chắc có cõi Cực Lạc, tin chắc có Đức Phật Di Đà đang tiếp dẫn mình thật sự. Đấy. Thế thì như thế là tin. Dù cái mình chỉ hiểu, chứ còn mắt mình không thấy, tai mình không nghe, nhưng mà tin chắc có Phật Di Đà tiếp dẫn, vâng lời ông Thích Ca. Như thế gọi là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Chỉ có lòng tin chân thành là cửa giải thoát, mà cửa giải thoát duy nhất. Con hiểu thế nào là lòng tin chân thành? À, chữ chân là chân thật, chữ thành cũng có nghĩa là thành thật, chứ không phải là A-dua mà niệm Phật, cũng không phải là vì mình là người đi tu được mọi người người ta kính trọng mà bắt chiếc mà làm. Đây là từ đáy lòng mình chân thật, mình tin đạo Phật, tin có ông Phật thật sự, thành thật mà mình tin. Thì đấy, ở đây Ngài nói chỉ có lòng tin chân thành mới là cửa giải thoát, mà là cửa giải thoát duy nhất. Thì bây giờ trước khi nói chữ duy nhất, con hãy chỉ cho Thầy biết lòng tin chân thành là cửa giải thoát. Họ nói cái câu ấy, chỉ cho Thầy thế nào là lòng tin chân thành là cửa giải thoát. Đây ở quyển sách này là đang nói cái chuyện lúc lâm chung làm thế nào khỏi bị đưa đi những cái nẻo làm vào địa ngục ngã quỷ bảng sanh, để mà đừng có bị cả ngàn vạn kiếp không còn biết lối mà mở mắt nữa. Cho nên bây giờ chỉ có một phương, ở đây Ngài nói là chỉ có cửa giải thoát duy nhất, chỉ có một phương pháp là tin Phật thì thoát. Thì con chỉ cái chỗ cho Thầy thấy. Như ở thế gian này, như ông bác sĩ, kỹ sư, họ giỏi lắm, nhưng mà liệu lâm chung có thoát không? Chưa chắc. Cho đến các nhà bác học kia. Đấy, tôi đọc sách thấy nói ở Liên Xô có một nhà bác học, người ta thật là hay, là Ngài an định cái tinh thần mà Ngài ngồi ở trong cái nhà máy ấp để Ngài nghe những cái tiếng ở trong cái quả trứng, nghe những cái tiếng mà Ngài nghe, mà rồi Ngài nhận ra đến ngày thứ 12 ấp ở trong cái máy ấp thì bắt đầu là ở trong cái quả trứng ấy, nó có cái tiếng động, tức là cái con vật nó đã thành hình mà nó lại bắt đầu nó có cái tiếng động, tuy nó chưa hẳn thành con vịt con gà nhưng mà nó đã có một cái cảm xúc ở trong đó, cho nên nó bật ra được cái âm thanh. Mà rồi cái ông bác học ấy, ông lại còn lấy cái máy, ông chế tạo được cái máy để thâu được cái thứ âm thanh ấy. Thế thì cái tài và cái khả năng của người ta thực là hiếm có. Nhưng vị ấy liệu lúc lâm chung có thoát được cái nghiệp luân hồi không? Cho nên tài ba của thế gian, cho đến bác học, cho đến kỹ sư, cho đến đỗ tiến sĩ cử nhân. Đấy, đó là nói về cái tài. Rồi những các nhà buôn bán kinh doanh, người ta giàu có cả có cả một phố căn nhà. Thế nhưng mà những vị ấy liệu có chắc chắn là giải thoát không? Đấy. Thế làm thế nào thì thoát luân hồi? Ngài bảo duy nhất chỉ có một phương pháp là tin. Mà tin một cách chân thành, nghĩa là vâng lời Phật dạy. Thì cứ từ đáy lòng mà mình tin, rồi cứ từ đáy lòng mà Nam Mô A Di Đà Phật. Không cần tài giỏi, không cần tiền bạc, không cần sức khỏe, không cần cái gì cả, chỉ cần một lòng tin chân thành. Đó là cái phương pháp ở đây tổ nói là duy nhất để lúc lâm chung mình thoát, thoát cái khổ luân hồi. Thế cho nên cứ một lòng mà tin Phật, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vâng lời Phật, thì các ngài có cái đại nghệ thuật, các ngài cứu được chúng mình. Chỉ cần tin và niệm Phật, vâng lời niệm Phật, và đồng thời cũng nhớ những cái tham, những cái giận nó khởi lên, biết nó là vọng, đừng theo nó, mà cứ một lòng niệm Phật đi, cứ tin Phật, theo Phật đi thì yên chí. Mà đấy là cái phương pháp duy nhất, không có cái tài nào của ai khác có thể cứu được chúng ta trong cái việc này. Vậy để có thể đối thủ, con đọc tiếp, đọc lại cái đoạn ấy và nhận nghĩa là thế nào. Là kinh sợ của kiếp luân hồi. Chỉ cái chỗ đáng kinh, đáng sợ ấy, nghĩa là cũng sẽ có ngày, nhưng mà nó xa quá. Vào địa ngục của thịt, chúng ta nhớ rằng ở trong địa ngục không tính ngày mấy tháng mấy năm, mà phải tính bằng kiếp. Mà mỗi một kiếp, nhớ, con nhớ có hai cái thí dụ thế nào gọi là một kiếp nhỉ? Đá bề ngang, bề dọc, bề cao, nó một do tuần, tức là một cây số. Thế là làm sao? Một cái vải mỏng mà phải mỏng hơn cái màng nhện ấy. Lấy một thứ vải ở trên trời, cái loại vải nó mỏng hơn cái màng nhện, rồi cầm làm gì? Cứ phất qua phất lại thế này, phất cho đến khi nào cái hòn đá nó mòn hết thì gọi là một kiếp. Vậy là bao nhiêu năm? Đấy đã. Mà những không phải là một kiếp, mà người ta ở trong địa ngục cả ngàn vạn kiếp, cả ức kiếp nữa. Thế như thế thì thấy cái thời gian đọa lạc biết là ngần ngại. Đấy là nói địa ngục. Hết cái khổ địa ngục lại còn phải làm thân quỷ, lại ngàn vạn kiếp nữa. Làm thân quỷ, cứ cầm búa bổ nhau. Thầy nhớ có cái loại quỷ đó. Thì cứ ban ngày ấy, thì cầm búa bổ nhau. Thế rồi đến đêm ấy, thì lửa nó lại nấu. À, thì ở trong cái lửa nó nấu. Thế đến khi vừa mới sáng, hết cái lửa nó nấu ấy, thì là bắt đầu đứng dậy, sống lại. Đứng dậy lại cầm búa đập nhau vỡ đầu vỡ sọ. Cứ như thế mà sống với nhau. Mà hàng kiếp thấy cái đời sống như thế có đáng sợ không? À, hết cái nghiệp ở địa ngục, hết cái nghiệp ở quỷ, lên làm loài bằng xanh. Thì trước mắt chúng ta đây, những con gà, con vịt, người ta phanh thây, người ta chặt cổ. Những con heo, những con trâu, con bò, chọn đời phục sự vất vả. Nhưng hơi hễ mệt nhọc mà bỏ ăn một cái là người ta sợ người ta mất một cái món vốn. Thế là người ta đưa ra lò sát sinh để đập sọ người ta ăn thịt, ta bán để người ta lấy thịt. Thế cái thân nó khổ như vậy, mà cái khổ ấy cứ kéo dài, mà bao giờ tỉnh cho ra? Chỉ bây giờ được làm người thì cái bộ óc của chúng ta nó mới đủ khả năng để nó hiểu Phật Pháp. Chứ còn làm các loài ấy không có, dù Phật có nói Pháp cũng không hiểu, không thể nghe được. Chỉ có bây giờ chúng mình được cái thân người, bộ óc của loài người, nó mới có cái nguyên liệu giác ngộ, mới tỉnh được, mới học được. Thế cho nên mỗi một giờ phút được cái làm người đây, lại được sống trong Phật Pháp, thì Phật nói cái giờ phút ấy chúng ta phải yêu tiếc lắm. Không có vàng nào, ngọc nào mà đổi được cái giờ phút này cả. Những cái kiếp luân hồi đáng kinh, đáng sợ là như thế. Bây giờ muốn đối thủ với những kinh sợ của luân hồi thì Đức Phật dạy chúng ta làm gì? Lấy cái chân tâm, mà sống với cái chân tâm, mà muốn nhận được cái chân tâm, sống với cái chân tâm, thì chúng ta lại phải biết cái vọng tâm, mà loại trừ nó, đừng nghe nó, đừng để nó kích thích, nó chi phối, đừng để nó lôi cuốn mình đi. Thế là chỉ cần cái sự tỉnh táo, buông cái vọng, mà trở về cái tánh chân thật của mình, là cái tánh Phật. Thế thì muốn trở về phải nhận thức được nó. Bây giờ chúng ta đã nhận được phần nào, cái gì là cái tánh Phật của chúng ta chưa? Nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Nó chính là mình là nó. Được như thế thì cái vị ấy là nhận được tánh của mình, sống với tánh của mình. Thế cái yên trí, tánh của mình vẫn thường trụ tại đây, không lo nó sức mẻ, nó mất mát gì cả. Thế rồi dùng ngay cái tánh sáng suốt của mình ấy, soi cái vọng tâm để nó tan đi, đừng để nó lôi cuốn. Đó là cái chìa khóa để đóng chặt những cửa ác thú, mà mở đường về cảnh giới thánh hiền. Như thế, nương tam bảo gia hộ, từ căn bản trí, chúng ta viên mãn bồ đề. Thế nào là từ căn bản trí? Căn bản trí chính là cái tánh Phật của mình. Nó đang biết thấy ở nơi con mắt, nó đang biết nghe ở nơi hai tai, nó đang biết nói ở nơi cái miệng, nó đang biết đi ở nơi hai chân. Cái tánh biết của mình, sao con gọi nó là căn bản trí? Chữ căn ấy, nghĩa là gốc rễ. Như cái cây ấy, nó phải nhờ gốc rễ cho nên nó mới thành cây. Cho đến cái ngọn cỏ kia mà nó sống được là bởi vì nó có gốc rễ. Cái gốc rễ ấy gọi là căn. Thế sao chúng mình cái trí tuệ này lại gọi là gốc rễ? Các ông bác sĩ mà chế tạo ra máy bay, nếu ông không có cái tánh biết này, ông có biết chế tạo được ra cái máy bay không? Thế cho nên chính nhờ cái trí tuệ căn bản này mà rồi ông mới phát ra cái thông minh mà tìm được ra cái máy bay. Cho nên cái em bé nó đi học hàng ngày mà sở dĩ nó biết đọc biết viết cũng bởi vì nó có cái trí tuệ này, cái tánh Phật này. Cho nên cái tánh Phật này là gốc rễ của chúng mình, cho nên gọi là căn. Mà sao gọi là bản? Bản nghĩa là vốn có của mình, không phải nhờ ai, cũng không phải do tu mà được. Cái này là cái vốn có của mình, mà ai cũng có. Thế cho nên cái loại trí tuệ này gọi là căn bản trí. Thế vị nào tu hành đấy, mà biết buông bỏ cái vọng tâm, trở về sống với cái tánh Phật của mình, thì gọi cái người là sống với căn bản trí. Thế Đức Văn Thù ngài nêu biểu cái căn bản trí. Thế thì đấy là cái gốc để phát sanh ra các thứ trí tuệ. Phải từ cái chỗ này rồi mai đây các vị mới có được cái trí tuệ của Đức Quán Thế Âm, có được trí tuệ của Đức Phổ Hiền. Vô lượng trí tuệ của Phật cũng phải từ cái căn bản này mà có. Cho nên gọi cái tánh Phật của chúng mình chính là căn bản trí, cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ mà chúng ta phải niệm hàng ngày. Niệm nghĩa là gì? Là nhớ đến, à, nhớ đến cái căn bản trí của mình hàng ngày. Mỗi niệm, mỗi nhớ, mỗi niệm, mỗi nhớ. Thế thì mình trở về cái căn bản này, lấy đây làm cái bàn đạp để tiến lên các ngôi hiền thánh, các ngôi Bồ Tát, rồi cho tới thành Phật. Thế cho nên đây bảo rằng từ căn bản trí chúng ta viên bản Bồ Đề. Bây giờ ôn lại cho thầy biết thế nào gọi là từ căn bản trí chúng ta viên mãn Bồ Đề. Thì cái tướng của trí tuệ này nó thế nào? Có hai việc. Đừng nghe cái vọng tâm là cái vô minh, mặc nó, mà bởi vì nó là ảo tưởng, đừng lồng mình vào nó thì nó tự tan đi. Đó là một việc. Mà khi cái ảo, những cái ảo giác vô minh ấy nó tan, cái vọng tâm nó tan đi, thì cái gì nó hiện lộ? Đấy, chính cái căn bản trí mình nó đứng đấy. Chính cái căn bản trí. Sở dĩ chúng ta hàng triệu người lúc chết không bình tĩnh là bởi vì hàng triệu người ấy cứ sống với cái vọng tâm. Còn bây giờ cái bậc này, các ngài đã có cái lúc luyện tập, lúc sinh sống tập đừng nhận cái vọng tâm mới là mình. Những cái tham, những cái giận, những cái bực bội, những cái tức tối, cứ tập bình tĩnh mặc cho nó tan đi. Thế thì chính đấy là cái căn bản trí nó đang đứng đấy rồi. Thế thì như thế cái vị ấy gọi là hiền thánh, cái vị ấy thoát luân hồi. Đấy là cái phương pháp duy nhất để ra khỏi luân hồi sinh tử. Hễ mà đã thoát cái luân hồi, hễ mà không để cho cái vọng tâm ảo tưởng ấy nó chi phối, thì đó là mình sống với căn bản trí, thì đó là mình là thánh. Đấy. Thế rồi cứ thế mà tập mãi, thì đó là chúng ta đi dần vào đường Bồ Đề, cho tới ngày viên mãn vô thượng Bồ Đề. Cái đường đi rõ rệt như vậy, chúng ta cố gắng thực hành. Còn ức kiếp vạn đời, hôm nay mới gặp kinh sách của Phật, mà biết được cái nẻo, nẻo luân hồi và cái nẻo giải thoát, thì cố gắng mà dừng chân, đừng đặt chân vào cái đường luân hồi nữa, mà cất bước lên đường giải thoát, xa lìa cái đất vô minh. Hôm nay chúng ta đọc lại cái trang 62. Đức Thích Ca.
Đức Thích Ca có đại nghệ thuật cứu được chúng ta. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chúng con si mê không phân lành dữ, nên nay chịu các ảo tưởng buộc ràng. Cầu xin chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền dắt dẫn đến chỗ an lành thoát khổ, gia hộ cho chúng con về tới cõi tịnh độ vĩnh an.
Nhận định lại từng câu trong giai đoạn này. Si mê, tại sao biết là chúng con si mê? Không phân lành dữ, nên chịu các ảo tưởng buộc giả. Đó là si mê. Không phân lành dữ, nên chịu các ảo tưởng buộc giả. Vậy thì chúng ta si mê không phân lành dữ. Thế nào là si mê? Vì si mê cho nên không phân biệt được lành và dữ. Cái gì cũng của chúng ta. Nhận cái thân bằng đất mà cứ nhận là mình, thì nó là đất thì nó phải có cái chuyển biến. Cái cứ nhận là mình, cứ nhận tôi già, tôi bệnh, tôi chết. Khi mà bỏ đi, đem đi chôn thì gọi là tôi chết. Chứ sự thật ra thì đây là cái thân bằng cơm, bằng gạo, bằng đất, nước, gió, lửa. Nó phải biến chuyển, nó phải tan đi. Thế mình si mê không biết, không phân biệt được thật giả, cho nên nhận nó là mình. Đấy, ảo tưởng. Đó là một cái si mê. Còn cái gì nữa không? Ví dụ như đứa con, bây giờ đang có một mống tội nghiệp, thế là cứ khư khư đây là con của tôi. Thế tại sao không phải con của mình thì con ai? Mình không biết, cứ khư khư nhận là con. Đấy. Chứ không biết cũng như thân của mình, thì là cơm, là gạo, là đất nước, gió lửa, giả hiện. Theo cái nghiệp báo một thời gian trở lại thành không. Đấy. Thế đó, phân biệt được cái thật, cái giả. Thế cho nên để cho các ảo tưởng nó buộc giả. Thế còn, như là chúng ta vẫn học ba cái ai có rẻ đó. Thì thế nào? Tống ảnh ở trong con mắt, đó là thật. Thế rồi thì là nó kích thích, rồi thành khổ, thành vui. Rồi từ cái khổ ấy, thì thành ra cái giận, cái ghét. Mà từ cái vui ấy, mà thành ra cái tham, cái yêu. Thế rồi tạo nên các nghiệp. Thế cho nên gọi là ảo tưởng. Thế những lời nói cũng thế. Người ta nói thì bữa kia không khí nó rung động, cho nên là cái tai của mình, cái thần kinh ở trong tai nó tự biến ra cái âm thanh. Chứ thực ra làm gì có âm thanh nó nhảy vào tai mình đâu. Thế nhưng mà thần kinh mình nó tự biến ra âm thanh, mình cho là lời nói nó có thật. Cho nên bị cái lời nói ấy, thực ra thì người ta động môi, động mép, rồi cái không khí nó rung động, mà nó động một thoáng rồi nó tan đi, chứ có phải nó còn đâu. Mà nó là cái không có. Thế nhưng mà chính thần kinh ở tai mình biến ra những âm thanh để phân biệt, mà mình cứ cho là thật. Thế rồi mừng rồi giận, thương lo buồn tủi, mở ra bao nhiêu tạo nghiệp để mà rồi kiếp sau phải đền nợ. Thế cho nên gọi là si mê, không phân biệt được cái thật cái giả. Chính thần kinh ở tai mình biến ra mà lại không nhận, không phân biệt được, không biết, cứ tưởng là vật ở bên ngoài. Thế rồi mới bị những các cái mừng giận, thương lo buồn tủi nó chi phối, ta gọi là, cho nên gọi là những ảo tưởng nó buộc ra. Cái ngu của mình đấy, chúng ta có cái si mê chấp là thân này là mình, chấp tất cả vạn vật đây là của mình, rồi lại chấp sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần nó hiện ở nơi sáu căn, không biết là từ cái tâm thức của mình nó biến ra, tưởng là cảnh bên ngoài có thật. Thế giờ thành yêu ghét mừng giận, cho nên gọi là chịu các ảo tưởng nó buộc ra. Thế đấy là cái khổ của mình ạ, là ở cái ngu si ấy. Cầu xin chư Phật cái gì? Xin Phật tiếp dẫn cho về vãng về cõi Phật. Đây là bởi vì cái lúc bây giờ thân trung ấm, cái thân trung ấm cũng như thân chúng ta bây giờ hiện tại, nó nhìn thấy những các cái cảnh hiện lên nó sợ hãi. Nó đâu có biết là những cái cảnh ấy chính là tâm thức của mình hiện lên. Cũng như mình bây giờ trông thấy cảnh, cho là cảnh dược sư, cho là cảnh hương sen, chứ mình đâu có biết rằng những cái mình thấy là do thần kinh ở mắt, những cái mình nghe là do thần kinh ở tai, những cái mình ngửi là do thần kinh ở mũi, mà ngọt chua cay đắng là do thần kinh ở lưỡi, những cái mát cái dịu là do thần kinh ở thân, còn cái thiện ác hay dở phải trái là do cái ý thức, tức là cả cái bộ thần kinh hệ ở óc và ở tủy xương sống. Nếu thì chúng ta không ngờ, lại cứ tưởng là cảnh ở bên ngoài có thật, cho nên chúng ta gặp vui thì mừng say đắm rồi vướng mắc, mà gặp những cái khổ thì sợ hãi. Thế cho nên những các tâm thức ở lúc lâm chung, các cảnh giới nó hiện lên theo cái nghiệp lúc bây giờ nó hiện lên, cũng như bây giờ này mình đang sống đây, cảnh nó hiện lên mà mình không ngờ đây là những cảnh do nghiệp báo của mình nó trình bày ra thôi, nó không có thật. Chứ nếu mà như bây giờ tập mà bình tĩnh được thì nó, cái tâm nó không chuyển động, mà cái tâm nó đã động ấy thì tùy theo cái chỗ động ấy mà mình bị đọa lạc. Nếu cái tâm nó sợ hãi, nó bất mãn, nó bực bội, thế thì là theo cái những các loài mà đi. Thế mà cái tâm nó say đắm thì nhiều khi là cũng đi xuống những cái cảnh ngã quỷ. Thế còn chỉ có một cách mà giải thoát được là bình tĩnh, an ổn. Thế cũng như bây giờ thế, nếu mình thấy cảnh nó hiện lên, nghe những các lời nói mà mình bình tĩnh, an hòa, thì cảnh nó cũng tan, mà lời nói cũng tan. Chỉ có cái tâm mình bình tĩnh thì đó không có bị chi phối. Còn nếu cái tâm mình vướng mắc vào cảnh bên ngoài mà chuyển động, thì tham lại đọa về đường tham, sân thì đọa về đường sân. Mỗi cái đọa lạc nó dễ lắm. Thế thì ở đây Đức Thích Ca khuyên chúng ta có một phương pháp. Nếu mà chúng ta chưa có thể làm bậc thánh mà bình tĩnh thản nhiên trước tất cả những các cái hình ảnh hư vọng nó hiện lên, chúng ta chưa bình tĩnh được, thì chúng ta cứ có một bí quyết là nhớ đến Phật. Cứ một lòng niệm Phật, cầu xin Phật tiếp dẫn cho về cái chỗ an lành để thoát cái sự đọa lạc. Cứ một lòng một dạ tin chắc như thế mà cầu nguyện, thì theo như lời tỏ ở đây, quyết định là có Phật giúp đỡ thật sự. Và ở đây Phật còn bảo đảm là chúng ta sẽ giải thoát. Vậy thì nếu mà các bậc mà có trí tuệ, tự mình đã là hiền thánh, thì đối cảnh bình tĩnh, không bị cảnh nó chi phối, thì các vị ấy là tự lực giải thoát. Còn nếu chưa được thế thì cứ một lòng tin chư Phật thực sự vẫn đứng tại đây, chư Bồ Tát thật sự vẫn đứng tại đây, ở ngay tấm mình, ở khắp chung quanh, ở cảnh giới nào Phật cũng có mặt. Đừng lo Phật không có mặt. Thế rồi một bề niệm Phật, tin chắc Phật và Bồ Tát chỉ có một chí nguyện cứu vớt chúng ta. Vậy thì chúng ta cứ một lòng tin niệm Phật cầu giải thoát. Thì đấy là cái bí quyết của Đức Thích Ca để cứu vớt cho chúng ta thoát khổ và được sự an lành.